Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, hiện nay ngành nông nghiệp tỉnh bắt đầu triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2023-2024. Căn cứ vào thành công của năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục chỉ đạo sản xuất theo hướng đẩy sớm lịch thời vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp để bảo đảm vụ sản xuất đông xuân tiếp tục thắng lợi. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, năm 2023 này, lĩnh vực trồng trọt đạt kết quả khả quan. Với cây lúa, toàn tỉnh thực hiện gieo trồng 92.236 ha, đạt 99,4%, sản lượng 618.663 tấn, đạt 98% so với kế hoạch năm. Hiện nay, lúa vụ mùa chưa thu hoạch, nhưng dự kiến sản lượng sẽ vào khoảng 17.734 tấn, nâng tổng sản lượng lúa cả năm đạt 636.398 tấn, đạt 107,9% kế hoạch năm, đạt 100,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Với cây trồng cạn, diện tích gieo trồng bắp là 8.599 ha, đạt 105,6% kế hoạch năm, đạt 105,8% so với cùng kỳ năm 2022. Dự kiến sản lượng bắp cả năm là 55.095 tấn, đạt 102,5% kế hoạch năm, đạt 107% so với cùng kỳ năm 2022. Cây đậu phụng gieo trồng là 10.914 ha, đạt 99,9% kế hoạch năm, đạt 103% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch dự kiến năm là 43.457 tấn, đạt 102% kế hoạch, đạt 106% so với cùng kỳ. Diện tích rau màu được duy trì và phát triển ổn định. Năm nay, trong lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Bình Định thực hiện thành công việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, góp phần phát huy tối đa giá trị sản xuất của ngành. Toàn tỉnh tập trung chuyển đổi thành công 4.887 ha đất canh tác sản xuất kém hiệu quả sang cây trồng khác thích hợp, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời duy trì nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, trong đó liên kết sản xuất lúa giống là 2.759 ha. Xây dựng được nhiều cánh đồng lớn, các dự án liên kết sản xuất chuyển giao thành công, tiến bộ ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiếp tục phát huy hiệu quả cao. Ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhìn nhận, năm 2023 này là một năm thắng lớn của lĩnh vực trồng trọt cả về gieo trồng, năng suất, sản lượng, giá bán nông sản đều tăng. Nhờ đó thu nhập bà con nông dân tốt hơn rõ rệt. Quan trọng là việc tổ chức chỉ đạo sản xuất tập trung, đồng bộ, bám sát thế mạnh của từng địa phương, giúp toàn ngành chuyển đổi thành công các mô hình sản xuất mới, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn, giúp xây dựng được các vùng nguyên liệu lớn phục vụ sản xuất. Nhờ sự linh hoạt trong chỉ đạo điều chỉnh sớm lịch thời vụ đã góp phần hoàn thành tốt kế hoạch trồng trọt của năm nay. Một điểm mới trong sản xuất là việc chuẩn hóa quy trình cho các sản phẩm trồng trọt cấp mã số vùng trồng phục vụ tiêu dùng nội địa. Để chuẩn bị tốt cho kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, hiện nay Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã phối hợp với các địa phương rà soát đánh giá toàn bộ kế hoạch sản xuất năm 2023. Từ đánh giá này, Chi cục tổng hợp và xây dựng kế hoạch sản xuất cho vụ đông xuân năm 2023-2024, tham mưu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo về lịch thời vụ và cơ cấu giống phù hợp. Ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho hay, về cơ bản, vụ đông xuân năm 2023-2024 không có nhiều thay đổi về diện tích gieo trồng, cơ cấu giống. Chúng tôi cùng với các địa phương đánh giá kỹ lưỡng để làm sao việc tổ chức kế hoạch sản xuất đảm bảo nhất, thuận lợi nhất, quan trọng là phải duy trì được những kết quả tích cực trong năm 2023. Cùng với công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ mới, hiện chi cục tăng cường khuyến cáo bà con nông dân sớm thu hoạch các diện tích lúa, hoa màu trong vụ mùa trước khi mùa mưa lũ cận kề. Thưa bà con và các bạn, lĩnh vực chế biến thủy sản nói chung và chuỗi cá tra nói riêng có nhiều tiềm năng đóng góp vào sản xuất, giảm phát thải khí nhà kính của ngành nông nghiệp. Do đó, từ công đoạn nuôi trồng, bảo quản, vận chuyển, chế biến và thương mại cần hoạch định phát triển theo xu thế tiết kiệm nguyên liệu để đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay bàn về vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, trong đề án bảo vệ môi trường ngành thủy sản giai đoạn 2021-2030, Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã xác định kinh tế tuần hoàn là một trong những mục tiêu mà ngành thủy sản cần hướng tới. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản đánh giá, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn theo hình thức hợp tác công tư trong chế biến thủy sản là cách tiếp cận tốt. Bởi ngành có khả năng kết nối nhiều bên liên quan dựa trên năng lực và nhu cầu, từ cơ quan quản lý trung ương địa phương đến các doanh nghiệp trong toàn chuỗi, kể cả các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Cục trưởng Cục Thủy sản nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, từng ngành lĩnh vực sản xuất phải có những nghiên cứu hướng đến giảm phát thải. Việc chủ động thực hiện nhiều quy trình công nghệ, các quy trình thực hành sản xuất tốt và các sáng kiến sẽ giúp ngành chủ động khi thị trường nhập khẩu đưa ra các yêu cầu tiêu chuẩn về giảm phát thải trong thời gian tới. Đối với chuỗi cá tra, việc khởi động các nghiên cứu để đánh giá hiện trạng, phân tích thách thức cũng như xác định điểm mạnh, điểm yếu khi phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn là cần thiết. Đây là bước đầu tạo cơ sở để các chủ thể tham gia chuỗi giá trị đưa ra giải pháp công nghệ sản xuất tiết kiệm, giảm phát thải, phát triển bền vững. Ông Luân nhấn mạnh, chuỗi sản xuất cá tra rất dài với rất nhiều mắt xích, từ khâu sản xuất giống đến các nhà sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào, quy trình nuôi, thu mua, vận chuyển, chế biến xuất khẩu. Nhóm đối tác công tư với sự tham gia của nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước sẽ xây dựng các sáng kiến để giải quyết từng khâu trong chuỗi sản xuất cá tra. Nhóm đối tác công tư về thủy sản sẽ là chủ thể đưa các nghiên cứu khoa học kỹ thuật giúp giảm phát thải trong nuôi cá tra tốt nhất, nhanh nhất. Ông Nguyễn Bá Thông, quản lý của Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững cho rằng, để thúc đẩy chuỗi sản xuất cá tra bền vững, giảm phát thải, cần đưa ra công cụ nghiên cứu đo đạc, đánh giá và lộ trình giảm phát thải trong chuỗi. Theo đó, cần tìm ra điểm nóng phát thải trong chuỗi để xây dựng các sáng kiến thực hành giảm phát thải và nhân rộng cho toàn ngành. Hơn nữa, những tính toán giảm phát thải cần thực hiện trên toàn chuỗi, không riêng lẻ một trang trại hay ao nuôi. Các yếu tố gây phát thải trong chuỗi cá tra được ông Thông xác định gồm thức ăn, chất lượng nước đầu vào, bùn thải, quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển thương mại và thất thoát sản phẩm sau thu hoạch. Trong đó, thức ăn là yếu tố đầu tiên khiến phát thải khí nhà kính ở mức cao do thức ăn trong chăn nuôi cá tra chủ yếu lấy từ nguyên liệu nhập khẩu, đậu tương, đậu nành, bắp. Trên thế giới, nguồn nguyên liệu này được trồng trên đất phá rừng nên được gắn hệ số phát thải rất lớn. Việc hạn chế sử dụng thức ăn nhập khẩu là yếu tố rất quan trọng góp phần giảm phát thải trong sản phẩm cá tra. Ông Nguyễn Bá Thông cũng cho biết là hiện nay, Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững đang phối hợp cùng các đối tác thực hiện nghiên cứu, đưa ra các sáng kiến tận dụng bùn thải và các phụ phẩm nông nghiệp làm nguồn thức ăn nuôi côn trùng, đồng thời tận dụng lượng côn trùng này để phục vụ sản xuất bột côn trùng, quay trở lại làm thức ăn trong chăn nuôi cá tra để thay thế bột cá tra hay một phần nguyên liệu nhập khẩu. Theo đó, nếu các doanh nghiệp Việt Nam có công nghệ sản xuất bột côn trùng tốt, sẽ giúp giảm giá thành sản xuất cá tra, đồng thời thuận lợi trong truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và giảm hệ số phát thải. Ngoài ra, tại các nhà máy chế biến cá tra, cần tận dụng phụ phẩm thu từ mỡ cá tra đã bị oxy hóa hay bùn thải trong các nhà máy chế biến để sản xuất nhiên liệu sinh học sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, có thêm nguồn thu. Hiện nay, ruồi lính đen cũng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa vào danh mục cho phép sản xuất thương mại. Ông Thông cho rằng đây là đối tượng tiềm năng có thể sử dụng để xử lý môi trường trong sản xuất chế biến cá tra. Ấu trùng ruồi lính đen cũng là đối tượng tiềm năng tạo ra lượng sinh khối lớn, nguồn nguyên liệu tại chỗ cho sản xuất thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm. Hiện chi phí thức ăn trong nuôi cá tra chiếm 70-80% giá thành sản xuất. Do đó, nếu giảm được giá thành thông qua giải pháp tuần hoàn tái sử dụng phụ phẩm trong chuỗi sản xuất chế biến thương mại của ngành hàng cá tra sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm phát thải. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vằn, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù sợ đau và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang Jumbo Vep S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bình tĩnh và dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mùi vằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Này, Flex Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99, bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.